thức mà sanh đây là có một ý niệm trong đó, và ý niệm nó sẽ liên hệ tới những gì, những thủ, những hữu đó. Đó là vấn đề quan trọng của cái phần sau nữa. Bây giờ Đức Phật này nói rằng, này Anan, nên biết rằng nhân của già chết, tập của già chết, bản nguyên của già chết, duyên của già chết, tức là bốn cái định nghĩa, tức là nhân của già chết, tập của già chết, bản nguyên của già chết và duyên của già chết chính là sanh. Thế nên không có đổ thừa. Ví dụ giờ mình chết á, bữa nay mình chết, hay là mình bị con mình chết, cha mình chết, mẹ mình chết, hay chính bản thân mình sắp chết, mình sẽ đổ thừa ai? Có nhiều người nói rằng sao con vô chùa con còn nguyện hoài mà trời không thương, mà già con 90 mấy tuổi rồi mà bây giờ sắp chết rồi, trời Phật không thương con, trời 90 mấy tuổi mà còn trời không thương nữa. Tôi nói rằng là nếu mà chị nhờ anh nhờ tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện mới đi được khỏe rồi, 90 mấy tuổi đi không nổi, nằm liệt giường mấy chục tháng mấy chục năm rồi mà giờ nó trời Phật không thương con. Bây giờ thương mình thương nổi gì, thương để cho bà nằm đó rồi cứ vậy tiêu tiểu hoài vậy rồi mình phải chịu khổ rồi. Tôi chỗ khác thì mình nói trời ơi thiệt á, tôi không ăn làm ăn gì được, tôi hỏi tại sao vậy, bà già cũng nằm liệt hoài mười mấy năm nay rồi đâu có làm ăn gì được đâu, khổ thấy mồ. Mình sẽ trả lời thế nào? Cho nên cái chỗ này Đức Phật này nói rằng khi chúng ta định nghĩa được một cái từ đó thì chúng ta sẽ thấy cả một quá trình, một cái sâu nối của nó. Cho nên cái chỗ mà người nói rằng chính bốn cái vấn đề, cả bản nguyên, cả tập và kể cả nhân và kể cả duyên của già chết chính là sanh. Chứ mình không có đổ thừa tại vì nó là trời không thương cho nên nổi vong tố mà cướp đi cuộc đời nè. Không phải vậy. Không phải vì trời không thương. Hay là không phải là trời chê đất bỏ mình mà mình ra đường mình bị tai nạn, xe mình bị chết rồi. Chính những cái nguyên nhân cấu tạo cho sự sanh khởi của mình, cho sự tồn tại của mình, đó là lý do để đưa đến già chết. Và vấn đề đó để các Phật tử có thể đi vào một cái lý luận của Phật học, mà sau này khi nào các Phật tử học, các Phật tử mới có thể tự tại giải thoát mà không bị ràng buộc bởi một cái thế lực nào đó mà người ta gọi là có một đấng hoặc là có một cái phép lạ nào đó làm cho mình được hạnh phúc và khổ đau. Đây là cái lý do chính của mà chúng ta học cái bài kinh này, và đó cũng là lý do chính để chúng ta đi vào cái giáo lý của đạo Phật. Thử các vị nhớ là có một cái câu chuyện tên là câu, có một cái bản dịch tên là phép lạ để các Phật tử nghe, có dịp các Phật tử đọc. Là một bản kịch thôi. Họ nói rằng là có một cái người thần, tên là thần sinh tử, ở trên trời đi xuống. Thì nghĩa là anh thần sinh tử này đó là được cái lệnh là xuống, nghĩa là sẽ kết liễu cái cuộc sống của anh kỹ sư. Anh kỹ sư trẻ mà anh đang nhiệt huyết, anh đang làm việc rất là tốt, nhưng mà vì cái số mạng của ảnh sau đó cho nên thần sinh tử xuống là sẽ kết thúc bằng cách là nữa là sẽ nghĩa là để cho ảnh một cái bướu nghĩa là ung thư trong não để anh chết. Thì khi mà thần sinh tử mang lệnh xuống, không biết ông đi về sinh về càng sao biết á, thì bây giờ ổng mới nghĩa là dồn qua dồn lại, ổng đi là ổng bỏ cái hạt giống của cái thối, nghĩa là mình gọi là cái cell, cái hạt giống ung thư đó, trúng một cái thằng nhỏ, cái thằng trẻ này là cậu ấm, tức là nó còn trẻ con của một nhà giàu có giàu sang, mà thằng con trai mà thằng này là coi như là cái nhà ai cũng đứng cũng chịu đây, ổng bỏ trúng lộn qua cái đầu của nó. Thì bây giờ trong lúc mà nghĩa là khi mà nghĩa là cả nhà tự nhiên nghĩa là đang vui vẻ, đang hạnh phúc, đang trưng con mình vậy, con trai duy nhất ở nhà mình, cái tự nhiên bác sĩ khám là nó có cái ung thư trong não là sẽ chết như vậy. Cho nên bây giờ nhà đau khổ quá mới nói rằng vậy là nó sống bao lâu thôi, bao nhiêu chuyện gì mà khổ chuyện gì ấy là không cho nó biết hết, cho nó ăn uống, cho nó xài thoải mái, gọi là sống cuộc đời mà theo ngôn ngữ bây giờ tức là cuộc đời gì, cuộc đời hiện thực, có nghĩa là sống ngày nay biết ngày nay, cứ xài xả láng cho bằng sáng về sớm, bây giờ nó biết sáng nó sẽ về sớm rồi, nó sẽ không sống lâu nữa đó, nó thì nó ăn xài như vậy, tính cho nó vậy. Thì bây giờ nó là ngược lại á, thì các vị biết là khi mà cái cục mà gọi là cục bướu đó được đã bỏ lộn ở trong đầu của thằng nhỏ rồi đó, thì người ta nghĩ vậy. Ta nghĩ vậy, còn anh kỹ sư kia thì không có. Thì khi mà sau đó cái thời gian chỉnh sẵn á, chút xíu cái ông thần sư mới thấy lộn rằng không phải cái mà mình xuống đây bỏ, không phải là bỏ cái thằng nhỏ này mà bỏ cho cái anh kỹ sư kia. Cho nên nó mới lượm lại cái hạt giống đó, ông bỏ cái đầu anh kỹ sư. Thì anh kỹ sư này á, ảnh đang tự nhiên làm ăn bình thường vậy đó, tiếng thú gì đó, cái tự nhiên bác sĩ khám nó rằng là ông bị ung thư não, vài bữa nữa hoặc vài tháng nữa chết. Thì giờ anh nghe xong rồi, các vị biết không, anh nghe xong rồi ảnh có khổ đau, có phiền muộn, phải bỏ lại vợ, bỏ lại con, bỏ lại cha mẹ. Nhưng mà anh nghĩ rằng cuộc sống này là mình đã sinh ra, phải tồn tại và đã học thành kỹ sư, đã có bằng cái này kia rồi, thì đã quá đủ rồi. Cho nên nữa là làm thế nào mà từ đây tới cái ngày mà mình ra đi đó, mình không còn làm nữa, là mình phải làm hết sức. Cho nên cái ảnh thức này lên làm chứ thú chuyện gì, công trình gì, ảnh viết, ảnh vẽ, rồi ảnh đi giúp người này, thương người kia, ảnh lo hết cho mọi người, nữa là ảnh chứ thú làm ăn, ảnh lo đủ thứ hết cho cuộc sống, mà ảnh quên đi cái bướu não trong đầu ảnh mỗi ngày mỗi lớn. Và ảnh cũng không cần thiết rằng nó đến cái ngày nào, vấn đề quan trọng của ảnh là sống để làm gì và làm lợi cho bao nhiêu người, những người thân yêu của mình, và ảnh chứ thú làm gì. Rồi bây giờ cái thằng nhỏ kia tự nhiên nó khám lại là nó hết cái bướu não rồi, hết dung thư, cho nên nó Thành ra đâu có biết đâu, nhưng mà nói thì nó nói rằng nó còn, thành ra cứ tiếp tục hưởng thụ. Nó nói rằng ở lại cho nên nó sống không biết ngày nào, cho nên bây giờ cái gì cũng phải đem nhiều hết. Nó ăn xài thoải mái vì nó nghĩ rằng ngày mai nó chết, nhưng thực sự nó không chết. Đó, nó nghĩ vậy cho nên cái đó nó là nói lừa gạt người ta, nó tiếp tục sống vậy. Bây giờ các người biết ông Hành Kinh Tỷ ông chưa có về, ông dòm lại ông thấy sao mà công tử sư này làm việc sao mà tốt quá, tội nghiệp quá, làm khổ cả đời mà không có một cái ý định cho cá nhân mình. Kể cả biết rằng hột cái bướu trung thư trong đầu mình sắp chết rồi mà vẫn không có sợ hãi. Và chính người này nếu tồn tại thời gian như thế nào thì lợi ích được cuộc sống này. Cho nên nghĩa là ổng vì một lý do nhân đạo, ổng mới thò ra móc cục bướu trung thư rồi, ổng bỏ lại nhỏ. Ổng bỏ lại nhỏ rồi, ổng về lại thượng giới để nghĩa là ổng làm báo cáo chịu tội. Ổng nói rằng cái đó là lỗi của ổng chứ không phải là lỗi của ai, của thượng đế. Thì các vị biết là cái câu chuyện người ta chỉ có chừng đó thôi, giống như là một phép lạ, tức là phép lạ cho nên nó là anh này ảnh chí thú, anh cứ làm ăn vậy thôi, rồi ảnh lo lắng về cuộc đời vậy thôi, nhưng mà tự nhiên cái ảnh từ từ ảnh khỏe ù, ảnh không có gì hết. Cái câu chuyện đó thì giống một câu là một bản kịch, nhưng mà nó nói lên, nó gửi gắm vào đó cả một cái tâm sự cho chúng ta biết rằng ở trong thế giới mình và trong mọi người mình vậy, không ai ấn định được cái cục bướu ung thư hay là cái mà gọi là cái sao mà gọi là của cái ung thư là cái gì, là vô thường, ai cũng có đó. Mình đừng tưởng là đợi ai xuống bỏ mình, lúc nào mình cũng có mang thẳng trong này cơ. Cho nên có vấn đề là chính mình, tại vì mình không biết mình đi ngày nào nên mình sợ. Nhưng mà thật ra người ta nói rằng con người sống quá không quá 100 năm. Nhưng mà ở đây là mình biết được là mình chưa biết sống năm năm. Bao nhiêu người mình tưởng mình trẻ, mình tưởng mình còn khỏe. Nhưng mà thật ra chưa có người nào biết được rằng mình có thể ra đi ngày mai. Vì chính không biết được mình có thể đi ngày mai cho nên mình mới sợ. Nó đang làm quá trời đây rồi, ngày mai không có nữa nên mình sợ. Chứ thật ra nếu mà mình hiểu được rằng mình sẽ ra đi một thời gian rất gần đó, thì mình phải giống như tỷ sư kia. Nghĩa là mình chiến thú, mình làm hết tất cả việc tốt cho đời, cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, phụng sự mà quên mình á. Thì có cơ may rằng những gì trong con người mình nó có thể chuyển quá, chuyển nghiệp. Và dù nó không có chuyển nữa thì mình cũng chấp nhận việc đó với một cái gì, với một cái tâm trạng rất là hạnh phúc, đó là an lạc, không có khổ sở. Ngược lại nếu mình lợi dụng, mình nghĩ rằng mình có phước báo, mình nghĩ là mình sống thế gian này nghĩa là mình dễ gì mà chết sớm vậy, cho nên mình thừa hưởng của cha, của mẹ, của mọi người cho mình thừa hưởng những cái sự cung cấp của mọi người cho mình để mình ăn, mình xài, mình phung phí đó, thì mình sẽ bị cái gì? Sẽ bị cái nhân quả là sẽ bị ông này ông lượm với cục bướu ung thư này bỏ lại ở trong đầu của mình. Cho nên ở đây người ta nói rằng cái nghiệp đó không phải tự nhiên nó đến, nhưng mà do chính mình tạo, và cũng có thể chính mình chuyển quá và quá dạy nó. Thì các vị cứ thử ra là ngày xưa người ta kể câu chuyện là chú Tỷ Sa Di mà ông thầy nói là có một tuần lễ nữa chết rồi đi về, rồi nhân chuyến đi về đó mà cứu được ổ kiến, thấy trời mưa gió bão bùng cứu được ổ kiến. Cho nên bữa sau lên là không thù hoài á, ông này dòm lại nó chẳng lẽ mình bó toán không chỉ. Coi lại hỏi con làm gì, nó tại vì con cứu ổ kiến, nhờ cứu ổ kiến nó mà nó chuyển quá được cái nghiệp mà sát nghiệp của quá khứ. Đó, một câu chuyện nhân quả đó cũng đồng thời để khuyến khích chúng ta thấy rằng vấn đề cái phép lạ không phải do chúng ta tu tập hoặc là do ai đó có thể ban cho và làm cho chúng ta thế này. Mà ông thần sinh tử trước khi đi, ông nói rằng ta luôn luôn ở sẵn trong các ngươi. Tại vì khi mình đã sanh là nó đã dán một chữ gì? Chữ tử rồi. Nhưng bây giờ mình có mặt đây chứ thực ra là bản án của mình là bản án treo. Treo tức là đã treo án mà chưa có ngày thôi, chứ không phải là không có treo án. Đã có mặt thì sẽ có ngày phải ra đi. Cho nên sự tồn tại mình cứ nói rằng mình nói rằng mình làm sao mà cho nó kéo dài, hoặc mình tách trời tách đất, hoặc mình nói rằng tại vì mình xui mình hên, hoặc là trời Phật không thương mình, không phải vậy. Chính cái chỗ cái phép lạ mà quan trọng là mỗi người phép lạ chính duy nhất là mỗi người tự chuyển quá, tự làm công việc của mình. Và khi mình đã chuyển quá mình vì người mọi thứ thì nó cứ tùy thuận cái thế giới đó, gọi là duyên khởi tốt thì nó sẽ tốt đó. Và nhân quả nó có thể chuyển theo cái vai trò đó, từ những cái định nghiệp mà mình nghĩ rằng không thể thay đổi được. Từ chỗ này đó cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta đi vào thế giới này, các vị thấy rằng khi Đức Phật Ngài nói một cái đoạn này, Ngài nói rằng cho nên khi quyết định được bốn cái nhân tộc bản nguyên và duyên của già chết là sanh rồi đó, thì cái con người ở cái nơi này á, Ngài nói rằng chính duyên có hữu có sanh, vì duyên hữu mà có sanh, cho nên Ngài nói trở lại cái quá trình mà chúng ta vừa nghe của duyên khởi. Nói rằng nếu bây giờ mình nói rằng do già chết của duyên tập duyên khởi và bản nguyên của già chết là do sanh, thì chính cái sanh này á, cái bản nguyên của nó là gì? Là do hữu. Hữu là gì? Hữu là sự có mặt. Sự có mặt trên thế giới này, thì có mặt cái này là kể cả chim bay, bò bay, mái cửa, bất cứ gì đó mà trên thế giới này, kể cả con người có mặt đây, là nguyên nhân của hữu, là nguyên nhân của sanh. Cho nên vì có hữu cho nên có sanh, và vì nguyên nhân có hữu, tại sao có hữu thì Ngài đã nói trong cái bài mà trong cái đoạn khi nãy đó, tức là cái mà duyên của hữu là gì, là thủ, tức là có giữ. Và nói một cách đơn giản để các vị có thể dễ là, nếu mà mình muốn có, ví dụ là mình thấy một cái gì đó mà bây giờ mình muốn có đó, mình đi ra chợ mình thấy một cái món đồ, mình thấy một món đồ mình sinh tâm mình muốn món đồ đó, đó tức là giữ món đồ cho mình gọi là thủ, mà thấy món đồ là hữu. Và khi mình thấy món đồ và muốn thủ món đồ đó đến về mình á, là sanh trong nhà mình sanh thêm món nữa, nhà tự nhiên đóng trả về cho thấy cái bộ bằng ghế đẹp quá mua về để vô thì sanh, sanh đây là sanh tâm á, sanh đủ thứ á, và nó sanh là sanh thêm một cái món nữa. Nhưng mà sanh thêm một món nữa rồi vẫn chưa chịu, rồi còn phải sắm đủ thứ đồ nữa, thì tính chỗ mà thủ nó sinh ra hữu và hữu sinh ra sanh đó. Nhưng mà sanh nó sẽ là nguyên nhân, thì trong tương lai nó sẽ dài tới, nghĩa là không phải nó sẽ tồn tại mãi, có lúc phải di chuyển, có lúc phải thay đổi, giống như là cái miếng đất và cái chỗ mình đang ngồi, ngày mai nó sẽ di chuyển mà nó không còn nữa. Đó là một cái tập khởi mà Đức Phật được định nghĩa trong cái phần quản lý duyên khởi. Nhưng cái phần chốt của cái bản chỗ này đó, thì Đức Phật này muốn nói cái chỗ mà chúng sanh lăn lộn trong cái vòng sinh tử luân hồi á, là cái chốt của nó là gì? Chốt của nó là do cái chỗ sự hiện hữu của hữu á, mà chúng ta có hữu á, mà cái gì mà làm chúng ta thủ, thì người nói là ái là nguyên nhân, là nhân của, là duyên của thủ. Cho nên khi mình có ái á, thì mình mới giữ, chứ không ái thì giữ làm gì. Cũng giống như người ta nói rằng nữa là nếu mà người ta đã không còn thích, không còn gặp nhau, còn muốn nữa thì người ta chia tay. Chứ mà đã biết rằng nhân duyên đã hết hôm nay thì người ta có tồn tại không? Không tồn tại tự nhiên nó sẽ vỡ ra. Cho nên cái chỗ quan trọng là chỗ này nói rằng do duyên ái mà có thủ, vì vậy cho nên biết rằng tất cả thế giới khổ đau và toàn bộ khối khổ đau này nó sẽ phát khởi từ đây. Tức là cái chốt của nó là ái. Cho nên cái chốt của hiện tại là chúng ta đang có mặt là ái, tức là gì? Ái là thích, là ham muốn. Và chúng có cái ý thức có ham muốn, và đồng thời chúng có thích cái ham muốn đó đưa đến sự chấp thủ. Từ cái sự chấp thủ đó đưa đến sự hiện hữu, từ sự hiện hữu đó đưa đến sự sanh khởi, và từ sự sanh khởi đó đưa đến sự hoại diệt. Mà người nào mà cái bằng thường ngày thường đêm mà quán sát một cách sâu sắc từng nghĩ từng tí vậy đó, thì người đó mới giác ngộ được lý nhân khởi. Còn hiểu như mình nói, giống như nãy thầy nói là giống như giải ngoài da thôi, nói chuyện thường thường, nói chuyện cho vui thôi, chứ còn thật ra là còn phải tu tập để thấu đáo, để là bây giờ lỡ mà bây giờ mình đang ngồi mình thấy vậy, mà mình quán được vậy, mà nghe mà bác sĩ nói rằng là mình có một chút ung thư đó, ung thư kệ nó, chứ ung thư gì cho mình đó. Khi nào mà thấy rằng ung thư có mặt trong con người của mình, mà mình còn khỏe hơn người không ung thư, còn những người có, những người không bị bệnh ung thư mà tâm trạng khổ đau và những cái ung thư trong lòng nó còn nặng nề hơn một người bệnh ung thư, thì thế giới này nó thật khác nhau. Đó chính cái chỗ mà quan trọng, mà khi chúng ta học kinh chúng ta thấy được chỗ đó. Cho nên ngài định nghĩa chỗ này, trước khi chúng ta chuyển qua một cái ý khác, ngài nói rằng là cho nên này A Nan, nên biết rằng nhân của thủ, tập khởi của thủ, bản nguyên của thủ là ái. Vì sao? Vì ái nên có thủ. Đó là duyên ái tìm cầu. Tìm cầu gì? Tìm cầu có lợi, duyên có lợi cho nên có phần, duyên có phần cho nên có nhiễm dục, duyên có nhiễm dục cho nên có đắm trước, duyên có đắm trước cho nên có bổng sản, duyên có bổng sản cho nên có keo kiệt, duyên keo kiệt cho nên có thủ hộ, duyên thủ hộ cho nên có dao gậy đánh đập đua vua nịnh lừa gạt nói dối nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng các ác pháp bất thiện. Như vậy là trọn đủ toàn bộ khối khổ đau to lớn này. Định nghĩa chừng đó thôi, không biết duyên gì mà mỗi lần mang kiến thì nó lại mờ, mở kiến thì nó lại trong. Có nghĩa là duyên tới cái lúc mà sức khỏe mình nó không đủ, xài con mắt thiệt thì nó không thấy, mà xài mắt giả thì nó mờ. Như vậy thì phải làm sao? Thầy chính xác thiệt. Cho nên thầy muốn đọc cho các Phật tử nghe cho rõ mà con mắt nó mờ. Thì chỗ này á, để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng một cái định nghĩa này nó liên hệ cái phần ái này, không phải cái tự tí, là nó liên hệ rất là mật thiết. Chỗ là khi mình có ái á, tức là có mong ước thì mình phải có tìm cầu, phải không? Mình tìm cầu vì mình ái mà, kể cả tình cảm, kể cả vật chất và kể cả món ăn cũng vậy. Cho nên này nói ngay cả một cái ví dụ đơn giản là khi nào mà những người nấu bếp là những người Phật tử hay những người phụ nữ hay là nam cũng vậy, mà ở nhà bếp mà đừng bao giờ cứ nghĩ món này ngon, tìm cầu món này ngon, ngon thay lúc đó là mình thấy yên ổn, là đó cũng là một công phu tu. Cho nên người ta cứ tìm hết món này ngon, món kia ngon, nghĩa là đi thấy ăn món ngon, muốn học món ngon, muốn tìm món ngon và muốn nấu lại món ngon đó. Hay là cứ gọi là hỏi ăn thì hỏi cái này ngon không, rồi cái này ngon hơn cái kia không, rồi người này nấu ngon hơn người kia không. Thì các vị cứ nghĩ rằng nó như vậy mà nó nhảy vậy đó. Mà nó nhảy là trong cái nhảy đó là nó là một cái duyên khởi của toàn bộ khổ đau, chứ không phải là đơn giản. Cho nên cái chú trọng của trong thiền viện hoặc trong cái thiền học là người ta rất, nó là dù có ăn trong lòng mình có cảm thấy ngon cũng không có phát biểu rằng nó quá quá ngon, hay là nó ngon quá mà mình cứ hỏi là bữa sau làm sao ăn nữa. Cho nên có gì không, người ta dùng cái từ ngày xưa công cho ông bà mình Việt Nam mình nó có nhiều câu tình cũ không rủ cũng đến. Có nghĩa là chính cái chỗ mà cái sắc ái, cái ái niệm của mình mà nó còn á thì nó sẽ là nguyên nhân của sự trở lại.